cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Theo đại diện các báo chí trong nước có mặt vào chiều ngày 25 tháng 4, 2017, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức buổi xin lỗi công khai. Đối với ông Hàn Đức Long ở Bắc Giang, người tử tù đã bị ngồi tù oan suốt 11 năm qua vì bản án gây ra vụ một bé gái 5 tuổi tại thôn Yên Lý bị hiếp dâm và sát hại vào tháng 6 năm 2005. Theo báo Pháp Luật ở trong nước, mặc dù 2 giờ chiều cùng ngày buổi xin lỗi mới diễn ra, thế nhưng cả người nhà ông Hàn Đức Long và người nhà của cháu bé bị sát hại đã có mặt từ rất sớm. Với ông Hàn Đức Long và gia đình, thì đây là sự kiện mà họ đã đỏ mắt chờ mong từ lâu để được chính thức minh oan từ phía chính quyền và tòa án. Ông Hàn Đức Long đã chia sẻ với báo Pháp Luật Plus về cảm xúc của mình trước giờ được tòa án cấp cao công khai xin lỗi sau 11 năm ngồi tù oan sai.
Tôi và cả gia đình tôi đã chờ đợi cái ngày này từ lâu rồi. Bởi vì là từ khi tôi được trả tự do về nơi đây thì cũng có người nói là tôi đã được trả tự do, cũng có người thì không hiểu biết gì thì là nói là tôi là mới chỉ được tạm tha, công an bắt không nào cho nên bây giờ. Thế nên nó gây hoang mang, dao động cho gia đình tôi.
Đúng rồi.
Khó khăn gia đình thì thực ra nói tôi đi ra ngoài chơi quanh quanh trong xóm ngõ thì có nhiều cái xì xèo với những con mắt nhìn nó thế nào. Người biết người ta thì đến nhà chơi vui vẻ động viên, cố gắng giữ gìn sức khỏe để con đâu. Mọi việc là nhà nước sẽ làm đúng pháp luật. Thế còn những người không biết thì là cứ xì xèo, điều ra tiếng vào để ông tiếng ve. Gia đình bị hại thì là người ta không hiểu. Bởi vì người ta cho rằng là nếu tôi không có tội tại sao lại có phiên tòa. À, cụ thể là ngày hôm nay tòa án cấp cao là tổ chức xin lỗi tôi công khai, tôi rất vui mừng và bản thân tôi là vui mừng và thấy cảm thấy nó thoải mái, tinh thần nó được sảng khoái hơn.
Thế nhưng diễn biến của buổi tòa án công khai xin lỗi người cựu tử tù và bị giam oan suốt 11 năm đã không thể diễn ra êm thấm theo kế hoạch. Thay vào đó là cảnh tượng hỗn loạn khi mà phía gia đình bị hại đã phản ứng dữ dội việc tổ chức công khai xin lỗi đối với ông Long. Bất chấp sự ngăn cản của khá đông công an và lực lượng an ninh địa phương, người nhà và gia đình cháu bé bị hại đã lớn tiếng chỉ trích cơ quan tư pháp và yêu cầu tìm ra thủ phạm trước khi công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long. Thậm chí một số người còn giật tấm biển để nội dung thông tin của buổi làm việc xuống và những tiếng chửi bới và cả những chiếc giày dép được nhắm thẳng vào ông Trần Văn Tuân, phó chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, người đứng lên bục đọc lời công khai xin lỗi đối với ông Long, dù người được xin lỗi không có mặt. Còn phía dưới là cảnh náo loạn. Đôi lúc ông Tuân phải ngừng lời, bị giật mình vì dép của người nhà bé gái bị sát hại rơi trúng người mình. Câu hỏi đặt ra là tại sao người nhà nạn nhân bất bình khi mà Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã chính thức minh oan cho ông Hàn Đức Long? Theo gia đình nạn nhân, đã suốt nhiều năm qua, ông Long thừa nhận mình là thủ phạm gây ra cái chết của cháu bé. Trải qua nhiều cấp tòa, ông cũng đều bị tuyên án là phạm tội nên việc ông nói bị oan là chưa thuyết phục. Và đặc biệt khi ông Long đã được minh oan thì thủ phạm thực sự của vụ án vẫn chưa được tìm ra. Điều này là nguyên nhân lớn nhất khiến họ bất bình. Một người thân của nạn nhân nói với báo Pháp Luật trong nước rằng, cháu chúng tôi đã nằm dưới đất sâu, thủ phạm bấy lâu nay thì bây giờ được minh oan. 11 năm qua chúng tôi tin vào pháp luật đã tìm ra hung thủ. Vậy còn thủ phạm thực sự thì sao? Ai là người đã sát hại cháu tôi? Nếu như vụ ông Trấn đã có thủ phạm nhận tội, thì vụ này không hề có ai. Nỗi đau này của gia đình chúng tôi tính sao đây? Theo luật sư Ngô Ngọc Trai, đại diện cho ông Hàn Đức Long, nói với đài BBC tiếng Việt, thì buổi xin lỗi gây nhiều sự chú ý, có nhiều phóng viên và người dân địa phương đến tham gia, nhưng mọi việc đã không diễn ra theo như mong muốn. Ông Trai nói với BBC tiếng Việt.
Buổi xin lỗi đã diễn ra không thành công vì sự thiếu chú đáo của cơ quan đứng ra tổ chức, không tiên liệu được việc gia đình cháu bé có mặt bất bình và gây ra sự hỗn loạn. Tòa án Nhân dân cấp cao chỉ đọc một văn bản rất chóng vánh trong không khí lồn xồn hỗn loạn. Với tư cách là luật sư của ông Long, tôi cho rằng việc xin lỗi đã không thành công. Tôi sẽ làm việc với gia đình ông Long để yêu cầu bên tòa án thực hiện lại việc xin lỗi. Rất là đáng tiếc. trong khi vụ án đã gây ra tổn thương tinh thần cho ông Long và những người liên quan, thì khâu tổ chức lại lầm lỗi tiếp, khiến cho tổn thương tinh thần của nhiều người lại bị ảnh hưởng.
Nói đến sự bất cập trong cơ chế tư pháp, luật sư Ngô Ngọc Trai, người theo đuổi vụ án oan sai của ông Long từ năm 2011, cho BBC biết vụ án oan của ông Long một phần là do lỗi yếu kém vì năng lực con người. Về phần ông Long và vợ, trước tình cảnh hỗn loạn tại hội trường đã vội vã ra về. Còn về việc bồi thường, luật sư Ngô Ngọc Trai cho biết gia đình ông Long đang làm việc để trình ra các cơ sở, căn cứ, các khoản và các mục để các bên thương lượng đàm phán. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra sự việc hỗn loạn trong buổi công khai xin lỗi mình, cá nhân ông Hàn Đức Long bị sốc nặng và trả lời báo Vietnamnet, vợ ông Long cho biết gia đình rất hụt hẫng sau buổi xin lỗi vừa qua.
Nói chung là nhìn thấy cảnh hôm nay thì chúng tôi nghĩ là hôm có tranh án ở đây nói chuyện với gia đình là hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ xin lỗi công khai long trọng ấy. Được. Nhưng mà lên hôm nay lên đấy thực tế là công an thì có nhiều nhá, chứ không phải là không nhiều mà để cho nhà cháu bé gây rối như thế. Thì gia đình là cũng rất mong muốn bây giờ anh Long anh đã được minh oan trở về rồi, gia đình rất mong muốn là các cơ quan đoàn thể trung ương bây giờ là phải Bộ Công an vào cuộc thì để tìm ra thủ phạm để cho nhà cháu hài lòng, để cho nhà cháu khỏi cái bức xúc như thế. Và anh ấy cũng được yên tâm và sinh sống cho cuộc sống nốt sau này. Tôi cứ ở nhà cứ nghĩ là nó buổi lễ nó phải long trọng cơ, thế nhưng mà lên đến nơi thì tình cảnh như thế thì nói chung là cũng vui pha lẫn nỗi buồn.
Tường cũng cần nhắc lại vụ án Hàn Đức Long. Tháng 6 năm 2005, một bé gái 5 tuổi tại thôn Yên Lý bị hiếp dâm và sát hại. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định ông Hàn Đức Long là hung thủ. Từ năm 2007 đến năm 2011, trải qua 4 phiên tòa, ông Long bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang và Tòa án Nhân dân tối cao tuyên phạt án tử hình về tội hiếp dâm trẻ em và giết người. Trong suốt thời gian này, ông Long liên tục kêu oan và khai bị ép cung, nhục hình. Năm 2014, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần 2 và phúc thẩm lần 2 đối với bị án Hàn Đức Long để yêu cầu điều tra nhiều vấn đề còn mâu thuẫn của vụ án. Ngày 20 tháng 12 năm 2016, do chưa có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Long về các tội danh bị khởi tố, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đình chỉ điều tra vụ án, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn phục hồi các quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Long. Như vậy, ông Long đã bị bắt giam và xét xử, giam cầm trong suốt 11 năm qua.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.